là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai kết luận số 19 của Bộ Chính trị.
Dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Giá xăng tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải lại gặp khó khăn.
Tiếp đó là ghi nhận công tác đảm bảo an ninh trật tự tại những vùng giáp danh. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 3 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước đó, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo đó, mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 của Đảng đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Bộ Chính trị lưu ý việc xây dựng ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tại đề án được Bộ Chính trị thông qua, Đảng đoàn Quốc hội đã xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 15, đề xuất 8 nhóm định hướng lớn và 70 định hướng cụ thể cần tập trung thực hiện, 137 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát để báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021-2026, thứ tự ưu tiên và các giải pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi. Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã phát biểu tham luận về dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và đề án trong lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách, tham luận về triển khai thực hiện các định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 nhằm thể chế hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển địa phương trong tình hình mới. Các đại biểu tiến hành thảo luận thống nhất về yêu cầu nội dung kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và đề án. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này mà còn là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên hàng đầu của tất cả các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Chính trị có kết luận cho định hướng xây dựng pháp luật cho cả một nhiệm kỳ, là định hướng hết sức quan trọng để Quốc hội và các cơ quan chủ động hơn và cuộc từ sớm phối hợp chặt chẽ đảm bảo tiến độ chất lượng xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, các đại biểu Quốc hội cần chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp, không ngừng đổi mới, tìm tòi, cải tiến quy trình thủ tục để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành pháp luật. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức tham gia quy trình lập pháp để nâng cao chất lượng các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội.
Hôm nay, Viện Nghiên cứu Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức tọa đàm khoa học thực trạng bạo lực gia đình người cao tuổi. Hiện nay, người cao tuổi chủ yếu sống ở nông thôn, chỉ có 18,8% sống ở thành thị, 17% người cao tuổi có lương hưu và hưởng trợ cấp xã hội. Trên 95% người cao tuổi có bệnh, trong đó khoảng 55% mắc bệnh kinh niên, ốm đau thường xuyên. Người già có sức khỏe tốt chỉ chiếm 5,7%. Tại buổi tọa đàm, đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thị và thành phố đã thảo luận về thực trạng bạo lực người cao tuổi tỉnh Yên Bái đối với con cháu trong gia đình. Thực trạng bạo lực của con cháu đối với người cao tuổi hiện nay, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng bạo lực người cao tuổi. Qua buổi tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất giải pháp và kiến nghị nhà nước thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các chương trình dạy nghề, tạo việc làm và giới thiệu việc làm cho người cao tuổi có nhu cầu làm việc để mưu sinh, xóa bỏ các rào cản tuổi tác để người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ tài chính, xử lý kịp thời cũng như giúp đỡ bảo vệ các trường hợp người cao tuổi bị ngược đãi, xây dựng các mô hình cộng đồng như câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, tăng thu nhập, bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi.
Dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn với tổng mức đầu tư trên 156 tỷ đồng do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện nâng cấp, gia cố hồ chứa và các công trình đầu mối như đập chính, đập tràn xả lũ, xử lý chống thấm nước hồ, nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh lên trung tâm xã Suối Giàng và làm đường xung quanh hồ, tạo cảnh quan du lịch và chống sạt lở. Dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng được triển khai nhằm trữ nước cung cấp tưới cho 30 ha lúa và cung cấp nước sạch cho 300 người dân. Đồng thời dự án còn triển khai các hạng mục tạo cảnh quan để thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hiện hạng mục trồng rừng chưa triển khai do không có quỹ đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tham mưu trình chính phủ cho phép điều chỉnh dự án không triển khai hạng mục trồng rừng để hoàn thành dự án đưa vào khai thác, đem lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu tăng tới gần 5.000 đồng một lít. Đợt điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng 95 tăng 1.459 đồng trên lít, giá xăng E5-92 tăng 1.427 đồng trên lít, dầu diesel tăng 1.171 đồng trên lít, dầu hỏa tăng 1.015 đồng trên lít và dầu mazut tăng 113 đồng trên kg. Giá xăng dầu tăng mạnh cùng ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, nhất là các đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều xăng dầu như doanh nghiệp vận tải. Phản ánh sau của phóng viên chương trình. Nhà xe Trần Thanh chạy tuyến Yên Bái Gia Lâm đã ngừng hoạt động hơn 5 tháng nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mới đây nhà xe đã được phép hoạt động trở lại do các tỉnh nới lỏng giãn cách, nhưng hiện nay lượng khách vẫn ít hơn rất nhiều so với trước đây, cộng thêm chi phí tăng cao do giá xăng dầu tăng nên xe vẫn chưa thể hoạt động. Theo tính toán, nếu như lượng khách và giá xăng dầu như hiện tại thì mỗi chuyến nhà xe sẽ lỗ khoảng 2 triệu đồng. Chính vì thế hiện nay chủ phương tiện không biết làm gì hơn là thường xuyên kiểm tra xe để tránh hỏng hóc và đợi dịch ổn định cũng như có giải pháp để đảm bảo nguồn thu để hoạt động. Ông Trần Đăng Thanh, nhà xe Trần Thanh cho biết.
Tỉnh cho chạy nhưng chúng tôi không khả năng chạy được bởi vì nó thua lỗ quá lớn. Và xăng dầu nó lên đến gần 20, 19, 08 rồi. Thì bây giờ khách cứ lượng khách đi lại dịch bệnh thì không có. Ai nữa với xe tôi chi phí như một chuyến đi của chúng tôi như thế là chi phí phải mất 4 triệu. Thì bây giờ khách thì không có thì chúng tôi không đủ khả năng chúng tôi chạy cho nên là xe vẫn nằm lại. Và qua cái thời dịch bệnh là chúng tôi cũng nghỉ 4-5 tháng nay rồi. Xe coi như ra. Các đồng chí nhìn thấy xe thì vẫn để đắp chiếu như thế này, nó rỉ rét ra như thế này, rất khó khăn.
Cùng với nhà xe Trần Thanh, nhiều nhà xe của công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cũng ở trong tình cảnh tương tự. Hiện nay công ty đang có khoảng 70 xe xuất phát từ tỉnh Yên Bái đi các bến trong nước, chiếm khoảng 50% tổng số xe. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách chỉ đạt khoảng 30% số ghế, thậm chí nhiều xe không có khách. Do vậy, khi giá xăng dầu tăng đã khiến nhiều nhà xe không thể hoạt động vì không đủ nguồn thu. Một số xe vẫn duy trì đúng giờ, đúng tuyến để giữ khách, nhưng phải bù lỗ cao trong khi doanh nghiệp không thể ngay lập tức tăng giá cước. Ông Nguyễn Văn Điển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái chia sẻ.
Giá nhiên liệu lại là tăng. Từ đầu năm nay là lên đến 1/3 so với cái cùng kỳ của năm ngoái. Đây là cái chi phí vận tải là rất khó khăn cho các nhà xe. Nên là từ cái khó khăn trên thì công ty chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các nhà xe bằng hình thức là giảm cái doanh thu cho các nhà xe để mà hoạt động. Nhưng mà nói chung là đến nay nói chung là rất là khó khăn. Là bây giờ không thể là có những nhà xe là không thể là hoạt động được.
Taxi Mai Linh có giá mở cửa là 12.000 đồng trên 0,6 km đầu tiên, trong đó giá xăng dầu chiếm khoảng 30% doanh thu. Từ khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, lượng khách sử dụng dịch vụ taxi đã giảm khoảng 50% so với trước đây. Để duy trì hoạt động đảm bảo đời sống cho người lao động và không điều chỉnh giá vé, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh Yên Bái đã phải triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên hiện nay do giá xăng dầu tăng cao đã khiến công ty phải tính đến chuyện điều chỉnh giá vé, cân đối chi phí để đảm bảo nguồn thu. Nhưng như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty. Ông Phạm Xuân Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh Yên Bái nói.
Trong cái lúc dịch bệnh nó đang diễn biến phức tạp như thế này, thì cái giá xăng lại tăng lên rất lớn, rất cao, làm ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh doanh của đơn vị, càng ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh của đơn vị, gây cho khó khăn cho đơn vị rất là nhiều. Thì hiện tại thì đơn vị cũng đang xem xét và cũng đang có ý kiến với lãnh đạo của tập đoàn về cái phương án điều chỉnh giá cước để làm sao cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế.
Xăng dầu là một trong những mặt hàng chiến lược do nhà nước quản lý giá. Giá bán được quản lý trên cơ sở bảo đảm lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng đồng nghĩa với chi phí sản xuất tăng và kéo theo giá cả các mặt hàng khác tăng theo. Với ngành vận tải, chi phí xăng dầu chiếm 30-40% giá cước vận tải, nên giá xăng dầu tăng sẽ dẫn đến việc cước vận tải tăng. Từ đó đẩy giá thành các sản phẩm tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng trong thời gian qua. Trong đó nguyên nhân chính là nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt trong khi nhu cầu không ngừng tăng cao sau khi nền kinh tế dần mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, khiến giá nhiên liệu có nhiều biến động. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết thêm về nguyên nhân giá xăng dầu tăng và các giải pháp để bình ổn giá.
Mức giá xăng dầu kỳ điều chỉnh giá ngày 26 tháng 10 thì cũng đã gần đạt cái mức đỉnh so với 7 năm trước đây, nghĩa là thời điểm 2014 thì cái mức giá xăng dầu cũng đã là trên 25.000 một lít, thì thời điểm này nó cũng gần xích soát 25.000. Phải nói là cái thời điểm 26 tháng 10 vừa rồi là cái kỳ điều chỉnh giá đẩy cái mức giá xăng dầu tăng lên cũng gần như là cao nhất trong các cái thời kỳ giá xăng dầu của Việt Nam. Đấy, thì hiện nay thì cái mức giá xăng dầu ở trong nước ấy thì cũng do cái nhà nước là đang thực hiện cái việc chi quỹ bình ổn, cho nên là cái mức giá xăng dầu ở trong nước từ thời điểm đầu năm đến nay thì nó cũng đã mức độ tăng thấp hơn so với lại cái mức độ tăng của thế giới. Giá xăng dầu của thế giới từ đầu năm 2021 đến nay thì tăng từ 50-76%, nhưng cái mức giá xăng dầu trong nước thì chỉ tăng từ 45-56%. Đấy là do cái việc mà nhà nước đã thực hiện chi quỹ bình ổn giá để điều tiết cái thị trường. Hiện tại thì cái mức chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 là 1.100 một lít, mặt hàng xăng 95 là 400 đồng một lít và mặt hàng dầu diesel là 150 đồng một lít. Cái việc mà điều chỉnh giá xăng dầu này thì phụ thuộc rất lớn vào những cái yếu tố tác động của các nguồn cung bên ngoài. Hiện nay thì do cái tình hình dịch bệnh thì cái nhu cầu xăng dầu của trong nước cũng như là trên thế giới cũng đã tăng lên rất mạnh. Nhưng mà hiện nay thì các cái nước mà sản xuất và xuất khẩu dầu thì cũng chưa tăng sản lượng. Cho nên là việc mà để đánh giá được cái diễn biến của giá xăng dầu trong thời gian tới nó rất là khó. Đấy phụ thuộc vào cái các cái đầu mối cung cấp nhiên liệu ở trên thế giới.
Hiện nay đang vào những tháng cuối năm, đây là thời điểm các loại hàng hóa dịch vụ được tiêu thụ nhiều. Giá xăng dầu tăng sẽ là bài toán khó cho các doanh nghiệp trong nước đảm bảo sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, người tiêu dùng trên địa bàn.
Tối qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người dân. Người dân đã được giới thiệu về các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Qua đó thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giới thiệu mức phí đóng bảo hiểm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Phường Nam Cường hiện có trên 4.000 người, trong đó 98% tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, Mỹ, Liên minh châu Âu và hơn 80 quốc gia khác đã cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải metan vào năm 2020 so với năm 2020. 89 quốc gia đã tham gia vào sáng kiến cam kết cắt giảm khí metan do Mỹ và Liên minh châu Âu khởi xướng. Tuy nhiên, các nước có lượng khí thải metan cao nhất thế giới như là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ không tham gia. Khí metan được cho là có tác động làm ấm trái đất lớn hơn gấp 20 lần so với khí carbonic. Nguyên nhân chính gây phát thải khí metan là do chăn nuôi gia súc, trồng lúa, các đường ống dẫn dầu và khí đốt. Lượng khí metan thải ra chiếm 18% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu, mức lớn thứ hai sau con số 72% của khí carbonic. Trung Quốc là nước có lượng khí thải metan cao nhất thế giới 16%, trong khi Ấn Độ là 8,8%, Mỹ đứng thứ ba với 6,9%.
Bộ Y tế Chile cho biết trong 24 giờ qua tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 chiếm tới 3,2% trong tổng số các mẫu xét nghiệm PCR được thực hiện. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong hơn 3 tháng qua. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát một làn sóng dịch mới ở Chile. Số liệu thống kê chính thức của Chile cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.390 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên gần 1,7 triệu ca mắc và gần 38.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này hồi tháng 3 năm 2020. Từ đầu năm 2021, Chile đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine đại trà cho người dân. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dân hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao hàng đầu thế giới và được đánh giá là hiệu quả nhất ở khu vực Mỹ Latin. Hiện gần 90% dân số mục tiêu của Chile đã hoàn tất tiêm chủng. Điều này giúp chính phủ Chile từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa chống dịch và đến nay hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội đã quay trở lại trạng thái bình thường mới.
Ngày 2 tháng 11, Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các lực lượng mặt trận giải phóng nhân dân Tigray ở miền Bắc nước này tiếp tục giành quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ và dự định tiến vào thủ đô Addis Ababa. Tình trạng khẩn cấp tại Ethiopia được áp dụng từ ngày 2 tháng 11 và có hiệu lực ngay lập tức. Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, TPLF tuyên bố đã chiếm được một số thị trấn trong những ngày gần đây và hiện đang ở cách thủ đô Addis Ababa 380 km về phía nam. Tuyên bố này được đưa ra 2 ngày sau khi Thủ tướng Abiy Ahmed kêu gọi người dân cầm vũ khí để tự vệ trước TPLF. Lần gần đây nhất, Ethiopia phải ban bố tình trạng khẩn cấp là tháng 2 năm 2018 kéo dài trong 6 tháng trước khi chuyển giao quyền lực cho Thủ tướng Abiy Ahmed. Các lệnh giới nghiêm đã được thực thi và hoạt động đi lại của người dân bị hạn chế. Xung đột ở vùng Tigray bùng phát từ tháng 11 năm 2020 giữa quân đội chính phủ liên bang và các lực lượng trung thành với đảng TPLF đang kiểm soát vùng này. Trong một diễn biến liên quan ngày 2 tháng 11, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephen Duarte cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, không hạn chế tiếp cận nhân đạo để cung cấp hỗ trợ cứu người khẩn cấp, đồng thời tiến hành đối thoại quốc gia toàn diện để giải quyết cuộc khủng hoảng, tạo nền tảng cho hòa bình và ổn định trên khắp nước.
Facebook đang lên kế hoạch đóng hệ thống nhận diện khuôn mặt ngay trong tháng 11 này, xóa hết dữ liệu khuôn mặt của hơn 1 tỷ người dùng. Meta, công ty sở hữu mạng xã hội Facebook, đã đưa ra quyết định tắt tính năng được giới thiệu vào năm 2010 sau khi có những lo ngại ngày càng tăng về quyền riêng tư của công nghệ nhận diện. Sau khi đóng lại, phần mềm nhận diện khuôn mặt sẽ không tự động xác định những người xuất hiện trong album ảnh kỹ thuật số của người dùng và không đề xuất gắn thẻ họ, đồng thời liên kết tài khoản của họ với những màn hình ảnh này như hiện nay. Meta khẳng định công nghệ nhận dạng khuôn mặt vẫn có ích trong một số trường hợp như hỗ trợ lấy lại quyền truy cập vào các tài khoản bị khóa, song vẫn quyết định đóng vì đề cao quyền riêng tư của người sử dụng. Theo các chuyên gia, thực chất Meta sợ bị kiện về tính bảo mật thông tin người dùng và cũng muốn lấy lại hình ảnh sau hàng loạt bê bối liên quan đến bảo mật dữ liệu quyền riêng tư của người dùng.
Một bé gái có tên Cleo Smith, 4 tuổi, ở Australia đã được tìm thấy sau gần 3 tuần bị bắt cóc trong một buổi cắm trại. Cảnh sát đã tìm thấy bé Cleo Smith trong một ngôi nhà ở thị trấn Carnarvon. Nghi phạm bắt cóc là một người đàn ông đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích. Hôm 16 tháng 10, cô bé Cleo Smith đã biến mất khi đang đi cắm trại cùng gia đình tại một địa điểm cách thị trấn Carnarvon 75 km về phía bắc. Cleo bị bắt cóc trong khoảng thời gian từ 1h30 đến 6h sáng ngày thứ hai của chuyến cắm trại với bố mẹ và em gái. Những đứa trẻ ở lều riêng tách biệt với cha mẹ. Cảnh sát nghi ngờ cô bé Cleo bị bắt cóc vì một khóa kéo trên cửa lều đã được kéo lên độ cao mà bé không thể với tới. Sự biến mất của cô bé Cleo đã gây xôn xao dư luận Australia. Thủ tướng Scott Morrison đã cảm ơn cảnh sát vì đã tìm thấy Cleo và đưa cô bé đoàn tụ cùng gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn giáp danh với 6 tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua. Đây được xem là yếu tố thuận lợi để tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều vấn đề về an ninh trật tự, đặc biệt là tại các khu vực giáp danh, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng với việc xây dựng quy chế phối hợp phát huy hiệu quả của các mô hình liên kết trong phòng chống tội phạm, mà thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn được đảm bảo, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Lực lượng công an xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai luôn phối hợp tuần tra tại khu vực giáp danh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Mai Anh Văn, trưởng công an xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.
Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng hoặc là tụ tập hò hát thâu đêm gây mất trật tự an ninh thôn xóm, và cũng an ninh trật tự ở vùng giáp danh nó cũng nổi lên nữa, là khi một khi vụ việc xảy ra ở xã này nhưng là chạy trốn sang xã khác thì gây khó khăn cho quá trình điều tra để xác minh xử lý vụ việc.
Thực trạng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra tại khu vực giáp danh không chỉ gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn mà còn tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, lực lượng công an hai xã Minh Chuẩn và xã Việt Tiến đã tham mưu với cấp ủy chính quyền hai địa phương thống nhất xây dựng mô hình liên kết các thôn giáp danh đảm bảo an ninh trật tự. Mục đích là tập trung xây dựng phong trào tự quản, tự phòng và tự bảo vệ. Trong đó, tự quản việc chấp hành luật pháp, tự phòng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tự bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình, chống lại các hoạt động tuyên truyền phá hoại mối đại đoàn kết toàn dân. Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên nói:
Qua cái thực hiện cái liên mô kết này thì lực lượng công an hai xã đặc biệt là có cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, rồi thì cái sự đồng thuận của người dân của hai thôn cũng như là cái sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể của các thôn đã phát huy được cái nội lực trong cái quá trình về thực hiện về cái an ninh trật tự với cái thôn giáp danh, thì đồng thời thực hiện tốt cái an ninh trật tự thôn giáp danh thì cũng đóng góp vào cái việc về phát triển kinh tế xã hội của hai xã.
Mô hình liên kết các thôn giáp danh đảm bảo an ninh trật tự chỉ là một trong hàng chục mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được lực lượng công an tỉnh Yên Bái tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp phối hợp với các địa bàn giáp danh xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả. Từ đó đã góp phần kéo giảm tình trạng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung. Thiếu tá Mông Vĩnh Thành, Phó trưởng công an huyện Lục Yên cho biết thêm.
Tập trung vào thứ nhất là cái công tác về tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ hai là tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nội bộ của chính quyền địa phương cũng như là tổ chức với các khu vực giáp danh chúng ta có những biện pháp phòng ngừa.
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 211 trên 217 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hoặc có liên quan đến địa bàn giáp danh đều được nhanh chóng khám phá. Bên cạnh đó, cũng đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật với hàng nghìn lượt người dân tham gia học tập. Nhân dân đã cung cấp gần 100 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an giải quyết hàng chục vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đại úy Trịnh Xuân Quỳnh, trưởng công an xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
Đối tượng của hai xã Minh Chuẩn và Việt Tiến thường xuyên tụ tập trên đỉnh dốc của khu giáp danh và chúng tôi đã thường xuyên tuần tra kiểm soát và hiện nay các đối tượng kia đã giảm rất là nhiều, kể cả về vụ việc cũng như là con người.
Từ khi quy chế phối hợp xây dựng khu vực giáp danh an toàn về an ninh trật tự được ký kết, tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn giáp danh trong toàn tỉnh đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là công tác phối hợp trao đổi thông tin, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt các đối tượng phạm tội. Nhiều địa bàn trước đây là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nay cũng đã được chuyển hóa thành công, qua đó góp phần củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân. Thượng úy Hoàng Duy Tuân, trưởng công an xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình nói:
Tôi cũng đã bám sát vào các kế hoạch, chương trình đầu năm để triển khai các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa và phối hợp với công an huyện Hàm Yên và các xã giáp danh để tổ chức tuần tra và trong công tác nắm tình hình để kịp thời ngăn chặn những hành vi tụ tập và có biểu hiện vi phạm pháp luật. Tôi cũng chủ động trong việc thăm hỏi nắm tình hình tại các hộ dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật và nâng cao tinh thần cảnh giác.
Ông Hà Đình Trị, thôn Tích Trung, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình chia sẻ thêm:
Các đồng chí thường là có kế hoạch rất là cụ thể, sau đó là phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên thường xuyên xuống nắm bắt tình hình ở dưới cơ sở, và mà khi có chỉ cần có một việc nhỏ lại thôi thì thôn có điện lên, các đồng chí rất là kịp thời đến với cùng với bà con nhân dân cũng như là thôn xử lý tất cả mọi vụ việc rất là đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã là cơ bản là ổn định trở lại, đặc biệt nhất là về ma túy, cờ bạc cũng như là đánh nhau gần như bây giờ là không có nữa.
Từ những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại vùng giáp danh, thời gian tới lực lượng công an Yên Bái tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp danh, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cũng như thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị bạn về tình hình hoạt động của đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các vùng giáp danh. Thiếu tá Mông Vĩnh Thành, Phó trưởng công an huyện Lục Yên nói:
Hàng năm thì thực hiện các cái quy định rồi các kế hoạch của công an tỉnh thì chúng tôi cũng đặt ra cái chỉ tiêu là xây dựng từ 1 đến 2 cái mô hình mới về an ninh trật tự. Ngoài ra thì các cái mô hình sẵn có thì chúng tôi cũng luôn luôn quan tâm chỉ đạo rồi phối hợp với các cơ quan ban ngành ở cấp ủy chính quyền địa phương đó để tổ chức rồi chúng ta duy trì. Ví dụ như là các cái mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình các tổ hòa giải về an ninh trật tự để và các cái mô hình về các cái biển báo an ninh qua đó để cho người dân thì có thể có những cái nơi rồi cũng có những cái môi trường để các người dân để tố giác các hoạt hành vi vi phạm pháp luật để người dân tham gia vào với cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng về các cái giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự.
Đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn giáp danh luôn là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng hết sức khó khăn, đặc biệt trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Chính vì vậy, việc thực hiện tốt quy chế phối hợp xây dựng khu vực giáp danh an toàn về an ninh trật tự, đặc biệt là việc đề xuất các sáng kiến, hợp tác, liên kết trong vùng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nếu được triển khai tốt sẽ đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng F Champions League, Ronaldo đã một lần nữa trở thành người hùng giúp MU thoát khỏi bi kịch tại Italia. Phút 12, Ilicic đã mang lại niềm vui sớm cho người hâm mộ đội chủ nhà bằng pha ập vào điểm bóng hiểm hóc, khiến De Gea buộc phải vào lưới nhận bóng. Cú sút quyết đoán của CR7 đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Atalanta tiếp tục chủ động chơi cuộc chơi khi họ không để cho MU kiểm soát được bóng. Bàn thắng đã đến với đội chủ nhà phút 56 từ một pha thoát bẫy việt vị ấn tượng của Zapata trước khi dễ dàng hạ gục De Gea trong tình huống đối mặt. Phải tới tận phút 90+1, người hâm mộ MU mới được dịp vỡ hòa khi Ronaldo thêm một lần nữa sắm vai người hùng khi có pha dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vòng cấm để gỡ hòa 2-2 cho MU. Một điểm giành được vẫn là đủ để MU giữ được ngôi đầu bảng, trong khi Atalanta sẽ phải rất tiếc nuối khi họ đã ở rất gần với chiến thắng trên sân nhà. Trong khi đó, Bayern Munich tiếp tục phô diễn sức mạnh không thể cản phá khi gặp lại Benfica trên sân nhà và có trận thắng giòn giã tới 5-2. Ở cặp đấu đáng chú ý khác, thắng Zenit 4-2 ở lượt 4 bảng H tối 2/11, Juventus đạt về điểm tuyệt đối và giành vé vào vòng knockout sớm hai lượt ở Champions League. Lượt 4 Champions League, Barcelona đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Cũng bởi thế, đội bóng xứ Catalan đã chơi đầy nỗ lực trong chuyến làm khách đến sân của Dynamo Kiev. Với chiến thắng 1-0, Barca leo lên vị trí thứ hai bảng F, hơn Benfica 2 điểm nhưng kém Bayern Munich tới 6 điểm. Sau đây là các tin tức đáng chú ý trong ngày. AC Milan được cho là đã chuẩn bị đề nghị Zlatan Ibrahimovic gia hạn hợp đồng 1 năm. Dù đã bước sang tuổi 40 vào đầu tháng 10, nhưng tay săn bàn Thụy Điển vẫn tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Anh đã ghi 3 bàn sau 5 trận Serie A mùa này kể từ khi bình phục chấn thương. Mới nhất, Ibrahimovic lập công cùng đội nhà thắng Rome của Mourinho 2-1 ngay trên sân khách. Ở cuối mùa giải trước, Milan cũng đã thuyết phục chân sút lão luyện gắn bó thêm 1 năm sau khi chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. MU vẫn tìm người thay Son Kerr để phòng trường hợp thảm họa tiếp tục xảy ra sau chuỗi phong độ lên xuống thiếu ổn định. Huấn luyện viên Son Kerr vẫn dẫn dắt Quỷ Đỏ mà phía trước là đại chiến quan trọng với Man City. Nhưng qua tuần hoảng loạn, hết với Leicester City đến Liverpool, lãnh đạo Quỷ Đỏ ý thức được cần phải có phương án dự phòng kịp thời, không loại trừ thay huấn luyện viên giữa dòng. Tuy nhiên, ngay cả việc tìm được người thay thế phù hợp hoàn toàn cũng không thể dễ dàng cho Man United lúc này khi có vẻ khan ứng viên để chọn. Novak Djokovic cần 3 set để vượt qua Martin Fucsovics tại vòng 2 Paris Masters rạng sáng ngày 3/11 giờ Hà Nội. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng 6-3, 4-6, 6-3 trước Martin Fucsovics sau gần 2 tháng nghỉ thi đấu kể từ chung kết US Open.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.